tâm chân niệm đi minh thành tung tiền thể để ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật kế tôn nhân tâm thần để chánh pháp do phật thiện thiên biến thần hiện thiện đến thế chứng nghiệm vừa ngoài đời gian nghiệm lên thân thượng ý là thân chương nhớ cao nền lệ thế tên nghệ từ thế tôn phật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ thế tâm thành phần thế tâm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong
Yeah, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done.
sơ thế thọ công đức chân đã làm chân chánh lương tự tâm là bốn lần cao đường đã văn nghề nghiệp dội kéo ưng liệt hồng đồng nói những lời chân chân là bốn lần cao đường nhiều lần bằng chân lần chân sông vờ và con sông bằng nghề đương thiền là bốn lần cao đường bố thí hành đúng pháp chư thiên hành nguyên một hành đi không nói lòng là phúc lớn cao thượng ta lý tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thượng hóa thượng nghiệt kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được đi thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng đi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng cờ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Sama kênh Văn Thuật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không kiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013 của tuổi 2557, giáo trình Phật pháp hiến đáp theo kinh Ni Lâm Đá bản dịch của tỷ theo Nhật Thuyên. Đề tài hôm nay là tẩy trần bằng thiện pháp sẽ do thượng tọa Tại Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Dạ con xin phép đọc kinh tam bảo vì chưa thấy đại đức minh hạnh vào. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc tấn cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chính, nhất tâm lãnh lễ chư tôn chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám lị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại sẽ đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin đức hộ trì giới hạnh, biết lạc tú trong thiền chư thiên đã đông tập, xin từ hỷ phước lành được đất tường như ấy rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư Phật giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đốc, kính thưa đại chúng, Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp dính đáp cho kinh Milanda. Bài học hôm nay là giải trần bằng tẩy trần bằng thiện pháp sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của thượng tọa Trác Đẳng. Nhưng con chưa thấy thượng tọa Trác Đẳng quang lâm, con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập luôn ạ. Con kính thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ.
Nam mô Bổn Thầy Giá, kính lễ thưa toàn thể siêu và lễ chi tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, xuyên suốt trong tuần lễ này, chúng ta sẽ đi vào một số các câu thảo luận giữa Bobinanda và ngài Nagasena. Trong những câu này thì đó là trả lời một vấn đề rất là căn bản là như thế nào là những cái thắng duyên để mà chúng ta nghe pháp, để mà chúng ta lãnh hội Phật pháp. Và với đề tài, với cái chủ đề này thì chúng ta sẽ đi vào các phần như là trước khi mà mình thảo luận về Phật pháp, mình nên có sự chuẩn bị như thế nào, rồi thế nào là những nơi chúng thích hợp để thảo luận, thế nào là những người thích hợp để thảo luận, thế nào là một ông thầy thích hợp để mà học hỏi, và thế nào là học quần học trò mà tương xứng với cái một cái bậc danh sư. Thì thưa quý vị, ở đây thì nó như là một cái câu chuyện, một cuộc đối thoại nó bên lề. Bobinanda đã làm gì? Ví dụ như trước khi mà nhà vua đến làm luận thì nhà vua đã làm 7 điều. Về cái cách này thì nó giống tương tự như là chúng ta được nghe là thời xưa, rất xưa, những người không muốn nghe thơ thì họ tắm rửa sạch sẽ, rồi họ đốt một lò trồng trong cái tư thế khoan khoái để họ nghe thơ. Hay là ngày nay người ta đi nghe đại nhạc hội, người ta đi nghe nhạc ở trong những cái thính phòng, người ta cũng ăn mặc như thế nào đó đi chuẩn bị. Hoặc giả là ông bà chúng ta có cái thời nào đó mà cái ngày rằm hay 30 trước khi đại Phật thì cũng tắm rửa rồi cũng chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng ta gọi là tẩy trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đoạn đầu của cái giai đoạn này bằng cái việc là trước khi nhà vua Bobinanda đến trở lại để nghe ngài Nagasena giảng giải cho những câu hỏi của mình, thì nhà vua đã thực hành bảy pháp. Và cái bảy pháp này thực ra không phải là bảy pháp Đức Phật đưa ra, nhưng bảy pháp rất là thú vị để chúng ta thấy rằng bằng cái nhìn của một vị vua đã học hiểu Phật pháp thì vua làm gì. Thì mời quý vị lắng nghe chân kinh của phần này, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng trình sự tổng tư siêu giảng sư của bài học ngày hôm nay. Mời quý vị.
Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đản. Con thành kính lãnh lễ quý sư Trung Đức và thân dạ. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay tẩy trần bằng thiện pháp. Sau đó, lúc đêm đã tỏ bình minh đã rạng, Đức Vua Milinda đã vội đầu, chắp tay lên ở trán, tưởng niệm đến thiêu Phật toàn giác, quá khứ, vị lai và hiện tại, đã thọ trì tám phận sự hành trì rằng, từ hôm nay cho đến 7 ngày sắp tới của trẫm, trẫm sẽ thọ trì tám đức tấm, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. Trong khi có pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trẫm đây sẽ làm cho vị thầy dạy học được hài lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chất đối chọi. Sau đó, Đức Vua Milinda đã bỏ đi cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ trang sức, rồi mặc vào tấm vải cà sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt đến trạng thái của vị hiền sĩ, và thọ trì tám đức hạnh là 7 ngày này, trẫm không chỉ bảo công việc triều chính, không sanh khởi tâm liên hệ đến ái luyến, không sanh khởi tâm liên hệ đến sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến si mê, có lối cư xử nhã nhặn với kẻ nô bọc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, hộ trì toàn diện, buông cả xấu xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ ái. Rồi Đức Vua đã thọ trì tám đức hạnh này, đã thiết lập tâm ý với chính tám đức hạnh ấy, đã không đi ra bên ngoài và đã trải qua 7 ngày. Vào ngày thứ 8, khi đêm đã tỏ, sau khi dùng buổi điểm tâm rất sớm, Đức Vua Milinda với mắt nhìn xuống, với lời nói cân nhắc, với bốn tay nghi kéo theo ổn định, với tâm không tán loạn, mừng rỡ, phấn chấn, tịnh tính, đã đi đến gặp trưởng lão Nagasena. Sau khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của vị trưởng lão rồi đã đứng ở một bên nói điều này. Dạ, chúng con đã thấy thượng tọa thiện sư đã rời râm. Dạ, kính mong quý cô chú bác anh chị đợi chờ trong giây lát thượng tọa sẽ vào viện ạ. Nam mô Đức Thầy giá. Dạ, Nam mô Đức Thầy giá. Dạ, chúng con đã đọc xong phần chánh văn. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa tuệ sư tự bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy giá.
thanh tịnh.
Thank you.
chạy bỏ những đồ chất. Khi mà hình tướng tấm bài màu vàng giản dị và có thể tám tiếng hình thành. Thứ nhất là trong 7 ngày này Đức Vua không có lâm trình để bàn chuyện ở chính trị, đó cũng là một cách rất là đặc biệt, bởi vì Đức Vua không muốn để cho cái công việc triều chính làm cho vua bị phân lập, nên đối với vua có gì cũng có những quyết định không có. Không có làm gì bạn thì tôi nghĩ chính trị. Thứ hai là đối với vua trong 7 ngày không tranh ở trong liên hệ đến anh. Cái điều này cũng là một điều rất là đặc biệt thú vị. Các vị vua của thời nhà Nguyễn có đầy đủ sức lạc, năm mới sắc đẹp cũng hay đủ thôi thì vô sức lạc, rồi có nhiều công phu dị lực hầu hạ. Vậy mà Đức Vua đã quyết tâm nguyện tổ việc chính sách là trong 17 ngày không có khởi động liên hệ đến ai lý. Thế ra thì cái tâm linh của vua cũng rất là mạnh. Và điều thứ ba là vương vị họ gì của mình hạn như là trong 7 ngày không ở tâm liên hệ đến sân hận. Đây là một điều đặc biệt, bởi vì thường các vị vua trước dễ hơn phẫn nộ, do việc hạn ở trong tay và những ai mà làm trái ý một lòng thì vị vua đó thường hay phẫn nộ sân hận. Mà Đức Vua lưu bán thì phát nguyện một cái biện pháp là trong suốt 7 ngày không có khởi lực tâm như thế của sân hận. Rất đáng kính mừng. Cái điều thứ tư là đối với nguyện là trong 7 ngày để mình khi chứng kiến học pháp trong 7 ngày đó không khởi công tranh ở tâm liên hệ đến chi nơi. Một cái điều đặc biệt nữa, chúng ta phải biết rằng là Đức Vua Nguyên Đá thật ra thì ngay trong cuộc sống hiện tại trước này là tiếp đó, để sau đó sau khi nghe pháp xong với mẹ Na Tô Thế Nát, Đức Vua sẽ đi xuất gia và xin quả là hắn. Cho nên khi đối với một chúng tâm là tiếp đó những giác ngộ thì phải nói là cái trí tuệ của các vị đó không phải là đơn giản, nhưng vừa mới giám sát gì lại nữa Đức Vua là phát nguyện là trong những ngày sẽ để có lớp tư tưởng giả giả nhận với người đi tù, người hầu hạ, người làm, người đối bộ. Đó cũng là một cách biện pháp mà phải nói rằng Đức Vua Như Đình Đá đã biểu hiện cái lập trên hội luật pháp cũng như là cái sự thanh tịnh trong Đức Vua Pháp rất là đặc biệt. Là vua họ tìm một cái biện pháp là cấp suốt 7 ngày để hộ trì thân hành khẩu hành trong thời kỳ diễn thân hành khẩu hành của tâm linh. Cái điều thứ bảy là vua phát nguyện trong suốt một thời gian mỗi ngày đó có một sự thôi thúc để sáng tăng và mặc tay những người trong điện không thể tên gì đối với các thân sự bị tức pháp. Pháp ở đây là người đánh pháp, tức là không có suy nghĩ lung tung. Và cuối cùng điều thứ 8 là Đức Vua pháp nguyện trong 7 ngày để hướng tâm vào việc tu tập tâm tư, Đức Vua đã thọ trì 8 tên vua cho đến hạnh này. Thưa quý thật là khả tính đối với một vị vua. Trước đây vua là người vua Như Đình Đán có thể nói là một vị vua có cái kiến thức nguyên bản, có cái trí tuệ đặc biệt, nhưng mà vì chưa gặp được Phật pháp, chưa gặp được một vị thầy để làm cho thỏa mãn những cái nghi vấn. Đức Vua đã tạo nên cái sự khó khăn cho các vị tăng ni ở trong quốc độ. Nhưng mà giờ đây Đức Vua sau khi 3 ngày đã được nghe tôn giả Na Ca Tỳ Na trả lời những cái câu hỏi, những điều thắc mắc về Phật pháp hay là ở bên ngoài Phật pháp, Đức Vua lấy làm mãn nguyện và khởi lòng tình tấn đến Phật pháp. Mà khi khởi lòng tình tấn đến được Phật pháp thì những ngày kế tiếp trước khi đi đến một vị trí bậc A La Hán để nghe pháp, tức là đi đến tôn giả Na Ca Tỳ Na, thì Đức Vua đã họ thì 8 cái biện pháp này. Cho nên ở đây muốn gọi là tôi được tẩy trần một biện pháp, có thể nói rằng từ xưa đến bây giờ chúng chưa có người mà thánh trần bằng thủ pháp như những vua bên đại. Cái điều này không phải là một nguyên tắc mà trong kinh điển ghi chép, như chính đức vua tự nguyện và nghĩ ra cái cách mà họ thể như vậy để giữ cái tâm hoàn toàn an tịnh khi được nghe Phật pháp. Điều này chúng ta nên biết rằng là việc nghe pháp nó có sẽ có nhiều lợi ích, nhưng mà nếu không biết cách nghe pháp mà thì nghe là nghe như vậy nhưng mà không đạt được nhiều lợi ích. Bởi vì việc nghe pháp nếu nghe pháp không đúng thời cũng không có lợi, hoặc là cái nghe pháp của một người mà có tâm tư gì không được cũng không có lợi, hay là nghe pháp với những phiền não ở bên như ở trong tăng chi bộ những tập này cũng có dạy về những cái pháp có đoạn người chỉ trong đó không ghi rằng. Nếu Phật có thuyết rằng một người cũng chỉ khi mà ngồi nghe pháp mà có những chú ý là sẽ vấn nạn và tìm lỗi chuyên pháp thì đó là một cái trung ương pháp khối đoạn cái tầm khối đoạn chớ còn là chuyên quán. Ở đây như mình đã trước khi nghe pháp đã niệm tưởng ơn đức Phật bậc chánh đẳng thế gian, rồi họ tìm tám biện pháp. Mà ở trong những cái biện pháp đó thì chúng ta phải biết rằng nếu như chúng ta là những người suy nghĩ bình thường, không phải là một vị vua trước mà quan lại, thì cái điều thứ nhất đối với người suy nghĩ chúng ta là chúng ta phải biết sắp xếp cái công việc ở nhà làm cái công trước khi đi nghe pháp, để khi vào nguồn nghe pháp rồi thì tâm không có bị dứt động không gì, thì như vậy thì nghe pháp mới tốt đẹp. Lại nữa ở đây nếu một người nghe pháp bằng cái tâm tham ái cẩn thận mua đấy thì người này sẽ không có được trí tuệ để hiểu thấu tiếng pháp. Bởi vì cái pháp bất thiện là cái pháp không tốt đẹp, cái pháp đơn giản ý nghĩa của bất thiện là cái gì đơn giản lỗi lầm không có tuân theo và nhân như đối thủ khổ đau ý nghĩa của bất thiện. Cho nên khi mà ngồi nghe pháp, ngồi nghe pháp với cái tâm phiền não thì sẽ không bao giờ lãnh hội được cái ý nghĩa của pháp. Rồi ở đây quý vị những cái biện pháp mà vua Nguyên Đá đã khởi thì chúng ta thấy ở đây hoàn toàn nó phù hợp với tinh thần của đạo Phật. Như là vua là trong suốt thời gian nghe pháp sẽ đối xử nhã nhặn với tất cả mọi người, những người tùy tùng, những người hồng cận, hay là những người lương thiện, lương bổng. Và thời Đức Vua đã chuẩn bị nghe pháp bằng cái sự xác ý, nghĩa là sẽ hữu kỳ thân thủ, tức là phải gìn giữ thân hành khổ hạnh, không thể có những cái thân hành khổ hạnh đó nó phạm một cái lỗi lầm. Thì điều này nó cũng thích hợp với, nó cũng phù hợp với tinh thần của đạo. Ở đây khi mà một người cư sĩ mà nghe pháp bằng cách như vậy, bằng cách là tẩy trần thiện pháp trước khi nghe pháp, thì người cư sĩ sẽ đạt được nhiều lợi phước báo, chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta nghe chung như vậy mà chúng ta có thể lãnh hội cũng giáo pháp được nếu tâm tư cũng có người. Ở đây chúng thăng sắp thăm mắt của mình có nghề đến pháp, cái sự có nghề đến pháp là tức là nghe để hiểu một chuyện khó, nghe để mình thực hành thì khó, mà gọi là khó nghe là bởi vì không phải là có chỗ nào thuyết giảng từ Phật pháp mà chúng ta đến chúng ta ngồi đó ngồi tham dự ở cái sự chúng đó thì tự nghe pháp. Nếu nghe pháp mà sẽ cách như vậy thì nó đâu phải là chuyện khó. Mà Đức Phật thì dạy là thiết thăng sắp thầm mắt của lên, bởi vì cái sự vô pháp nó chỉ là ở đây thôi. Là người nghe pháp phải với cái tâm tư thanh tịnh, người nghe pháp phải có được cái trí tuệ bén nhạy để hiểu được từng lời từng ý nghĩa, như vậy mới được tâm tịnh. Mà nếu mà nghe pháp cái cách đó cũng khó, trong 100 người đi đến chùa để nghe, ngồi lại để nghe pháp, trong đó khoảng chừng 10 người chúng ta nói tỷ lệ như gì, nhưng mà tôi cứ cho là 10 người trong số nghe pháp đó chỉ có 10 người là cái tâm của họ. Có cái sự tốt đẹp khi nghe pháp, đây cũng là một bài học để giúp chúng ta hiểu được cái chuyện mà nghe pháp một điều khó. Cho nên khi mình chuẩn bị những nghe pháp, chúng ta phải tẩy trần mọi nghĩa pháp. Như chúng tôi đề đã vậy, ở đây bài học hôm nay cũng không có gì khó khăn, nên tôi chỉ trình bày ngắn gọn trong khoảng 3-5 phút thôi. Những phần còn lại chúng ta sẽ có thời gian thảo luận của chúng ta với cái đề tài hôm nay, và chắc chắn rằng nếu có những trường hợp của thượng giới giáo thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời rất là vô ích về vấn đề này. Và hôm nay thì chúng ta có chỉ có hai vị là để nhận tiền, chúng tôi tình nguyện và để muốn góp tính hai vị. Ngoài chúng tôi là người chiến, ngoài chúng tôi tất cả là vị trường hợp thì chỉ còn có hai vị. Có lẽ là trước tiên xin chỉ định được trợ sẵn cho vị nên câu hỏi cho sự là đầu tiên và hành trình học tính. Sau đó chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của người về cầu sao. Nên mong muốn thầy cũng nhận được câu hỏi.
Mình xin thông tin và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu và buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh sư tổ Tây Nguyên. Sư tổ Tây Nguyên có một hai trước mắt và có nghe rõ một gì vậy? Sư tổ Tây Nguyên, chúng ta biết rằng nó có một điều là trong cái nghi lễ đó, nhiều khi người ta thấy rằng mình mở đầu bằng cách mình bằng những cái chi tiết này, bằng những kiểu mục kia đó, thì nó có vẻ rườm rà, nó có vẻ như là dài dòng, và có nhiều người họ chuộng rằng nghi lễ nên giản dị. Tuy nhiên cũng có những người họ nói ngược lại là mình có những cái chuẩn bị trước khi mình làm cái gì đó, nó tương tự giống như trong Phật pháp gọi là tư tiền, là suy nghĩ trước khi mà mình làm. Thì cái sự suy tư trước khi mình làm, chuẩn bị trước khi mình làm đó, thì nó lại đặt mình ở trong cái tư thế sẵn sàng. Thì theo sự gọi Tây Quyên đó, giờ ví dụ người Phật tử đi trai tăng nghe pháp hay làm cái gì đó, thì nên cứ làm thôi, hay là có nên có những cái chuẩn bị tâm ý, chuẩn bị ta gọi ở bên ngoài ta gọi là chuẩn bị tinh thần, hay là có những thứ mà chúng ta nên làm trước để rồi sau đó tới lúc mà chúng ta chính thức bước vào thì chúng ta sẽ được cái lệ lạc nhiều hơn. Thì kính thỉnh sự tổ tư nguyện chuẩn bị ý kiến sự cộng về điểm này. Chúng ta có nên dành thời giờ để chuẩn bị hay là cứ để sự tự nhiên? Kính thỉnh sư Phật.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai. Con thành kính lời đến Đức Phật, lời giáo pháp đến chúng tăng của cơ đệ đến nơi sư phụ siêu thân tự chấp tăng để Phật tính đến minh hạnh cùng chư tăng. Và các mong vị đã được nghe rõ tâm trạng đối với tương lai của sư phụ tử. Chào kính bạch thượng tọa. Quả thật thì nếu như đứng trong cái nhìn một khi mà chúng ta vào một cái việc lễ nghi hay là có một cái chuyện Phật sự gì nói chung, thì để chúng ta có một sự chuẩn bị đây cũng là một điều tốt, nhưng đừng chuẩn bị quá nhiều. Bởi vì cái sự chuẩn bị, cái tư tiền như là ví dụ, thì nó cũng là một cái điều hết sức là tốt để chúng ta diễn tiến trong mọi việc nó được tốt, trong cái việc làm phước, trong cái việc thực hiện các công đức thiện sự Phật sự, thì mọi cái sự chuẩn bị cho nó được tốt đẹp là cũng là một điều tốt. Nhưng ở đây nó có một điều chúng ta tạm gọi là cái hình thức á, nhiều hình thức quá, dài dòng cũng như lung khởi quá, thì chúng ta cũng là nhiều khi xét lại. Nhiều khi có những cái sự chuẩn bị nó quá dài, hay là một cái đi mà chúng ta đi cái vòng rất là xa để rồi chúng ta tiến về, để chúng ta góp về một cái ý nghĩa chính của cái lễ hội. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta dành nhiều thời gian khác về hình thức quá mà chúng ta thiếu đi, thay cái thời gian đó cho một cái việc thuyết giảng, mà ở bên Nam Tông thì đặc biệt kính thưa quý vị là trong một cái cuộc lễ, trong một cái việc thiện sự nào, nếu như có được một cái sự, một được một thời pháp, được một cái câu kinh, được một cái sự nhắc nhở của các vị pháp sư, đó là một điều hết sức quý giá, bởi vì nó có được cái pháp thí và sapadanang thamadanang chi na tí, pháp thí thì thắng mọi thí. Nó có một điều đặc biệt như thế này, nhiều khi chúng ta làm quá nhiều một cái vòng vo bái lại bái sám mà chúng ta quên đi một cái chi tiết hết sức là quan trọng, đó chính là một thiện sự lớn. Sự cái sự chuẩn bị của chúng ta cho những thiện pháp, đó là một điều tốt, nhưng chuẩn bị như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta chuẩn bị để khi mà chúng ta vào việc cho nó sớm, nó kết thúc hơn, hơn là đang khi cái việc thiện sự đó nó xảy ra, nó xảy ra rồi, rồi chúng ta mới kéo trì trệ bái sám như thế này như thế nọ, thì nó rất là tiếc, nó rất là uổng. Khi vào giờ này hội chúng có thể nghe vị pháp sư đó giảng một câu kinh, câu đạo mà không chừng có thể khai mở, có thể giúp ích được cho những người trong hội chúng đó hiểu biết, có niềm tin về Phật pháp, có cái sự am hiểu về Phật pháp nhiều hơn nữa so với cái bái sám. Thì quả thật cái bái sám đó chính là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Thì quả thật thì họ như thường tỏ đã hỏi thì phải chưa sẽ chuẩn bị trước hay là trong một thị sự có lợi ích lớn hơn hay so với các cách làm nó tự phát bất ngờ. Thì ở đây nó nếu mà nói rằng là tự phát bất ngờ thì nó cũng quả thật thì nó cũng là tùy cái duyên lắm, chứ nó không phải lúc nào mà chúng ta cũng chủ trì được trong một cái mọi việc. Tuy là chúng ta chuẩn bị tư tiền tư hiện tư hậu, chúng ta chuẩn bị mọi cái thời gian mình nó đã như thế, nhưng có những cái mà nó đột xuất, nó tự phát, quả thật nó tự phát bất ngờ, thì chúng ta cũng tùy cái duyên nó, chứ đừng có cứng nhắc vào một cái thời gian mà chương trình. Quả thật thi khi một người mà dẫn chúng hay một cái vị MC dẫn chương trình, chúng ta không thể nào cứng nhắc trên một cái đường đi, trên cái link của, tức là một cái đường dẫn của ban tổ chức hay là của cuộc lễ đó đưa ra, mà chúng ta phải tùy duyên, tùy vô hoàn cảnh nó. Đây là một điều hết sức là biết cách uyển chuyển bằng trí tuệ, biết cách thay đổi. Ví dụ chẳng hạn giờ vào trong đông cũng vậy, ví dụ quý vị thấy, ví dụ bây giờ chúng tôi đang nói chuyện mà rớt thì sẽ có các vị hình tọa khác hay có các vị huynh đệ khác giúp ngay, hay có việc đột xuất lộn xộn cái chuyện gì đó thì cái việc bất ngờ nó sẽ ra, thì lập tức nó phải điền quyết vào. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta có tính, tức là nó theo cái duyên của nó, chứ chúng ta đừng bao giờ mà chuẩn bị trước như vậy rồi chúng ta cho nó sẽ là như thế, nó sẽ là như thế, thì có đôi khi nếu như nó không đi đúng cái ý của chúng ta thì chúng ta rất là buồn, hay chúng ta có một cái sự bực bội. Mà nhiều khi á những cái có lợi ích đó nó phát sinh tới do cái cơ hội nó bất ngờ mà nó làm cho cái lễ hội hay làm cho cái việc thiện pháp đó nó được tốt đẹp. Thì chúng ta đã chuẩn bị trước khi chúng ta thực hành cái thiện pháp rồi, thì quả thật cái việc mà để có sự chuẩn bị, có tư tiền tư hiện tư hậu thì đó chính là một điều hết sức tốt đẹp, mà cái phước báo nó cũng lớn. Nhưng có những cái nếu như mà khi chúng ta thấy nó có những cái đột biến nó xảy ra trong cái chương trình hay trong cái việc hành sự, hành việc thiện của chúng ta đó, mà chúng ta xét thấy nếu như cái tự phát này nó bất ngờ mà nó sẽ tới, mà nó mang tính đến cái thiện pháp, nó mang tính đến cái kết quả tốt đẹp, thì chúng ta phải tự uyển chuyển, chúng ta phải tùy cơ để chúng ta ứng biến cho nó tốt đẹp. Chúng quý vị biết thí dụ chẳng hạn như bây giờ là cái thời gian nó không còn nữa, mà nếu như vị kinh sư đó cứ đọc cái thời gian kinh là nửa tiếng, 45 phút hay 1 tiếng đồng hồ, vị kinh sư là vị giảng dẫn cái chúng hay hoặc là dẫn cái đoàn chư tăng đang đọc hay dẫn chúng đang đọc, mà chúng ta thấy cái thời gian phía sau nó còn là những thời gian gì nữa, thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải khéo léo. Tuy là chúng ta có sự sắp xếp, chúng ta sẽ đọc tụng 45 phút, nửa tiếng hoặc là 1 tiếng hoặc là 15-20 phút, nhưng có những sự kiện thì chúng ta biết đúc kết lại để có những sự việc nó xảy ra. Thì đây chính là một sự khéo léo, hay là chương trình của một cái vị giảng sư, chương trình của một cái vị tăng sự, hay chương trình có những cái đối với các vị tôn túc nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia, hay là thời gian nó không đúng như chúng ta sắp xếp. Thay vì cái thời gian mà chúng ta khởi đầu khai mạc đó là 8 giờ. Nhưng được bây giờ vì cái điều kiện khách quan họ chưa tới kịp thì chúng ta phải đề ba, chúng ta phải khai mạc lúc 9 giờ hoặc 8 giờ rưỡi. Rồi từ cái 8 giờ rưỡi đó thì chương trình sau chúng ta phải biết cắt lại, phải biết gọn lại. Thì cũng vậy, trong thị sự cũng vậy. Nó có những cái điều mà nhiều khi chúng ta không thể đặt vòng tình huống tốt đẹp nhất như ý chúng ta, thì chúng ta cũng biết tùy duyên. Thì cái những cái lợi ích đó, nó sẽ trộn hòa tốt đẹp hơn. Bởi vì cái chúng ta có sự chuẩn bị, đó là một việc, đã là một cái thiện phước tốt đẹp, tức là cái phước của cái tư tiền và tư thiện này đang xảy ra, thì chúng ta cũng tùy duyên với cái tư thiện đó. Và đây cuối cùng cái tư hậu của chúng ta cảm thấy ấm áp, chúng ta cảm thấy nó có gợi nhớ đến những việc thiện, việc lành của mình đã tạo. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ nhắc thì quả thật đi tịch cái chương trình thì nó rất là mệt. À, đặc biệt là các vị dẫn chương trình, có nhiều vị họ một cái đầu khôn họ làm từ trên xuống dưới, nếu mà đổi thay cái gì các vị đó sẽ không làm được, họ buông mic nghe. Đó là cái sự không nguyện chuyển. Chứ nếu như trường hợp bây giờ chúng ta nguyện chuyển rất sức là nhẹ, chẳng hạn như thay vì cái phải đọc nhiều cái bài kinh này bài kinh nọ, thì chúng ta chọn lựa những cái bài kinh nó mang tính chất lượng và phổ quát thì chúng ta đọc. Rồi khi cái lúc nào là kinh chúc phúc, lúc nào là kinh Parita, lúc nào là kinh Pansakula, tức là kinh cầu siêu hay là kinh cầu an, vân vân, hay là lúc nào để chúng ta nói một cái thời đạo, nói như thế nào mà gửi đến một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp cho một cuộc lễ đó hôm nay. Về cái ý nghĩa của Vu Lan, về ý nghĩa của đản sinh, về ý nghĩa của thành đạo, về ý nghĩa của Niết Bàn, về ý nghĩa của lễ dung y các thi tá, hay là lễ dỗ, lễ quý nhật của các vị tông tốt, của các vị hòa thượng, vân vân, hay là một lễ dỗ của những người cư sĩ đến để họ cúng dường, vân vân. Thì tất cả chúng ta phải biết khế hợp theo cái kỷ niệm của cuộc lễ đó. Và chúng ta hay ở một cái biên mà tức là về niềm tin, hay là về cái sự tu tập, hay là về cái trí tuệ, hay là về cái sự kham nhẫn, hay là về cái sự hành thiện, thì do khả năng, do cái điều kiện và do cái vận dụng của những người tổ chức, của những người đứng đầu, của những người mà có cái trách nhiệm, thì quả thật thì những cái sự chuẩn bị trước khi thực hành thiện sự, thiện pháp, nó có lợi ích rất là tốt. Nhưng ngược lại, vẫn nói lại một lần nữa cho quý vị, có những cái mà nó vận hành mang tính bất ngờ, nhưng nó cũng nhiều cái thiện, nó có nhiều cái phước báo lớn lắm. Đó tức là cái tùy duyên. Bây giờ hôm nay mình chỉ ví dụ bây giờ hôm nay chúng tôi chỉ đi khất thực, cho nên mình chuẩn bị trên đường mình đi khất thực. Nhưng nếu có một Phật tử sau khi họ cúng dường, họ thỉnh họ vào nhà để nói một cái vài câu đạo cho gia đình nhé, thì chúng tôi làm, nếu chúng tôi thực hiện chương trình đó thì nó cũng là một yếu tố, nó mang tính bất ngờ. Và cái điều này đã có xảy ra, thì không tiếp tục coi như là chúng tôi đi vân du đi khất thực nữa, mà dừng lại là họ muốn nghe pháp. Thì cái muốn nghe pháp này nó lợi lạc lớn lao. Thì đây chính là cái điều mà chuẩn bị là một điều căn bản và yếu tố bất ngờ, mà nếu như nó đưa đến thiện sự cao cả thì chúng ta biết đó là một cái điều hết sức tốt đẹp, mà trong quá trình tiến tu tất cả mọi người phải nhớ cái sự chuẩn bị, cái sự tận hành của mọi việc nó là như thế, và mong mọi việc nó tiến triển, cái thiện sự nó đi một cách im ả như vậy. Nhưng nó rẽ ra một nhưng có những lúc mà nó rẽ ra những cái nghĩa khác, mà nếu đó là thiện sự thì chúng ta cũng nên biết quyển chuyển, thì nó sẽ được tốt đẹp. Và cái mật thượng tọa cũng có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ.
ra thủ cái chuyện điều đó tự mình. Chứ đừng hỏi không biết đại đức Pháp Tấn có mặt ở trước máy không? À, đại đức Pháp Tấn đi. Không biết đại đức Pháp Tấn có đang có mặt trước máy nữa đại đức Pháp Tấn. Có mặt trước máy xin thỉnh đại đức Pháp Tấn không nghĩ trả lời cho cô thảo luận cái gì. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tấn, không biết đại đức Pháp Tấn có nghe được không? Bất cứ từ siêu dường như đại đức Pháp Tấn không có mặt ở trước máy. Dạ. Dạ xin thưa thầy, quý vị đại đức. Dạ, dạ thấy đại đức Pháp Tấn rồi. Đại đức Pháp Tấn người Phật tử cũng như là tín đồ các tôn giáo khác thường chú trọng về nghi lễ. Thí dụ như trước khi mình cất nhà, trước khi mình làm việc gì đó mình cũng thế thôi. Thì cái nghi lễ nào được xem là thiện pháp, cái nghi lễ nào được xem là giới cấm thủ, đại đức Pháp Tấn có thể cho một cái sự phân biệt rõ ràng không?
Nam mô Bụt Thầy Già, con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu. Chúng tôi đặt đắng, chúng tôi tự quyền để đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Còn trước tiên cũng xin được sám hối với và kính trao lỗi với chúng mà vừa chúng tôi là bận cái gì thành ra không có nhận được tín hiệu, mà bây giờ thì chúng tôi đã xin được bắt đầu. Kính bậc thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói về cái những cái nghi lễ hay là những cái nghi thức đó, thì đối với thế gian thì nó rất là nhiều. Đối với cái thế gian nó rất là nhiều. Thành ra nếu mà mình kể ra từ việc đó thì phải nói rằng là không thể nào chúng ta kể hết, không thể nào mà chúng ta kể hết về những cái điều đó. Nhưng mà nói chung lại thì những cái trường hợp đó mà gọi là những cái giới cấm thủ thì những cái thì cái chỗ này thì chúng ta sẽ định nghĩa được, và khi mà định nghĩa rồi đó thì chúng ta sẽ biết được những cái điều đó nó không có đem lại cái lợi ích gì hết, nó không có như là nó không có làm cho chúng ta tăng trưởng được niềm tin vân vân, rồi có nhưng mà ngược lại ở trong Phật giáo của chúng ta có những điều chúng ta cần phải làm, thì kính thưa quý vị, thí dụ như là đối với giới cấm thủ thì những ai mà chấp chặt vào một cái điều gì đó mà không có đem lại không có đem lại cái sự lợi ích, thí dụ như là thờ rửa hoặc là cúng tế hoặc là coi sao coi ngày coi giờ vân vân, thì những cái trường hợp đó được gọi là giới cấm thủ. Cũng như quý vị thấy rằng đó, có lần đó chúng tôi nghe cái người Phật tử người ta kể lại, người ta nói rằng cái bà đó khi mà họ chuẩn bị xây nhà thì họ cúng cái bộ tam sơn, mà cái bà đó bà rất là giàu nhưng mà người bà rất là keo kiết. Bà mua một cái miếng thịt ba rọi nó không teo nha, rồi mua mấy cái con tép nhỏ gì với cái trứng cũng cho thổ địa đất đai nhân trạch nha, mà cũng kẹo mà cũng keo kiết. Thì ở đây thì quý vị thấy thật sự ra quý vị thấy không, như chúng tôi nói rằng là nó không có lợi ích à, chứ gì hết là mình thấy rằng tự nhiên người ta đứng ở cái quan vậy đó, người ta thấy người ta cũng chê à, người ta cũng chê rồi cái quý vị thấy khi mà cúng như vậy đó thì nó cũng đâu có ai à, nếu mà đối với người ví dụ như là đối với mấy người thợ hồ vân vân, mấy người nhậu á, uống rượu á, thì người ta gặp những cái đó thì người ta lụm, người ta lấy, người ta ăn đại vân vân, còn đối với những người đó thì người ta đâu có lấy lại. Thành ra mình thấy rằng là cái chuyện đó trước nhất là nó không có lợi ích, rồi thứ hai á, còn bị người ta chê nữa, bị người ta dèm pha cái này cái kia. Vậy rồi trong những cái gọi là mà giới cấm thủ á, thì quý vị thấy rằng thường thường người ta sợ, người ta ưa làm cái gì quý vị, ví dụ như là người ta ưa coi ngày coi giờ à, người ta coi cái giờ nào tốt hoặc cái ngày nào tốt, vân vân. Những cái điều đó quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, ví dụ như là chúng ta xây cái nhà lên thì trước mắt á là chúng ta coi những cái gì mà nó thích hợp, ví dụ như tiền chúng ta có đủ để chúng ta xây không, hay xây xong lên rồi nó đổ nợ à, xây xong lên rồi nó đổ nợ, nó sẽ làm cho là mình cũng khổ mà con mình cũng khổ, hoặc là những thành viên ở trong cái gia đình đó cũng khổ à, những cái thành viên ở trong cái gia đình đó nó cũng khổ quý vị à, hoặc là quý vị thấy rằng đối với chúng ta xây một cái căn nhà đó, rồi sau này mà chúng ta làm ăn được hay là chúng ta làm ăn không được thì đó là do cái gì quý vị à, do là mình có khéo léo hay là không khéo léo à, mình có siêng năng hay là mình không siêng năng à, thì lúc đó cái đời sống mình nó thay đổi là nó sẽ thay đổi lên, chứ không phải rằng là tại à, tại gì à, tại vì á là mình xây nhà vào cái ngày đó à, hoặc là mình xây nhà vào cái giờ đó, quý vị thấy rằng một cái ngày nào đó hoặc là một cái thời gian một cái giờ nào đó ở trên cái một cái tỉnh của mình ở à, biết bao nhiêu chỗ người ta xây à, hoặc là quý vị thấy khu công nghiệp không à, khu công nghiệp người ta xây liên tục à, hết mở khu công nghiệp này đến mở khu công nghiệp kia, rồi ở nước này cũng có khu công nghiệp, rồi nước kia cũng có khu công nghiệp, thì vậy thì không lẽ là trong cái ngày đó những cái chỗ nào mà người ta đầu tư vô xây dựng á, người ta đều phá sản hết à, cái này á là cái trường hợp này nó không nên có gì, cũng như quý vị thấy rằng á, đâu phải là bất cứ cái người nào sinh vào cái năm đó cái tuổi đó cũng đều là khổ hết đâu à, cũng có người này khổ, có người kia hạnh phúc, có người giàu, có người nghèo vân vân, thì những cái điều này á, là do đâu quý vị, là do cái nghiệp mà của chúng ta ở trong quá khứ, và ngay cả cái sở hành hiện tại, có nghĩa là cái nghiệp là ở trong hiện tại, cái nhân ở trong hiện tại mình đang tạo, thì chính những cái điều này nó cho chúng ta một cái kết quả là hạnh phúc hay là đau khổ, chứ không thể nào mà nói rằng đó là do cái là đó là do cái ngày cái giờ. Vậy thì ở trong đối với Phật pháp của chúng ta thì thường thường á là những cái nghi lễ á, nó không có nó cũng như là nó không có mang cái tính chất mà nó quá có như là nó vượt quá à, nếu mà chúng ta vượt quá thì nó làm như là có một cái sự mà giới cấm thủ. Vậy thì ở trong cái điều mà gọi là giới cấm thủ á, có nghĩa là ví dụ như một người nào mà bây giờ mà mình chấp chặt vào ngày hoặc là giờ hoặc là hướng đồ này kia vân vân, quý vị thấy không, khi mà mình đi xuống, nhất là mình xuống ở những cái chùa ở dưới Khmer hoặc là những cái chùa ở Thái Lan, có nhiều khi mình không biết hướng nào hướng đông á, mình không biết hướng nào hướng đông hết á, nhưng mà mình bước vào chánh điện mình thấy cái tượng Phật mà người ta thường thường cái tượng Phật sẽ đặt ngay chỗ cái hướng đông cái mặt của Đức Phật sẽ nhìn ra cái hướng đông. Thành ra nó cái điều này á, thật sự ra nó quý vị thấy rằng chỉ dựa vào trong kinh hoặc là ở cái hướng đó nó thoáng nó tốt thành ra và mình mới làm như vậy. Vậy thì một người mà có trí, người ta không có nhất thiết người ta không có nhất thiết là tại cái hướng đó hoặc là tại cái ngày đó hoặc là tại cái giờ đó hoặc là người ta không có chấp chặt vào những cái nghi lễ này hoặc là cái nghi lễ kia tại mà ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị biết rằng có những lúc đó, ở trong chùa của chúng tôi làm lễ đó, thì có nhiều người ta cũng hơi phàn nàn tại sao có khi ví dụ như là mình đưa lên cái chương trình đó là thuyết pháp trước rồi làm lễ xuất gia sau hoặc là làm lễ dân nghi rồi mới lễ xuất gia vân vân. Nhưng mà trong cái lúc đó thì quý vị thấy rằng có nhiều khi cái hội chứng người ta chưa đến kịp, ví dụ như Phật tử người ta chưa có đến kịp vân vân, thì mình thuyết pháp mà ăn nhé, thuyết pháp cho ăn nghe, thành ra mình phải cho tu trước không, mình cho cái người đó người ta xuất gia trước không. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng nó không phải là một cái gì mà nó phải bắt buộc, mà bắt buộc đi theo một cái trình tự. Ví dụ như đối với chúng ta tu tập thì nó có một cái trình tự, ví dụ như là giới rồi đến định rồi đến tuệ, cái sự đắc chứng là nó phải trải qua như vậy. Còn bây giờ đối với thành công cuộc lễ, thành công cuộc lễ thì không phải là đi theo cái trình tự, mà mình muốn thành công cái cuộc lễ là do mình biết sắp xếp và những cái thành phần tham dự, cái người nói người nghe hoặc là cái người đến dự lễ, làm sao cho cái thời gian nó thích hợp, và làm sao cho cái thời gian thích hợp thôi. Chứ chúng ta không có chờ, chúng ta không phải chắc giờ một cái nghi lễ gì đó, hoặc là một cái giờ nào đó, hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi đúng ra thì ví dụ như có nhiều lúc chúng ta tụng kinh, chúng ta phải tụng kinh cái bài đó nhiều bài như vậy, nhưng mà ở trên cái buổi dự lễ nhiều khi có những vị trưởng lão người ta lớn tuổi, thành ra ngồi lâu không được. Thì có những lúc quý vị thấy rằng chư tăng vẫn tụng kinh chúc phúc cho thí chủ rồi thôi, có nghĩa là khi thí chủ làm phước rồi, có người thọ nhận rồi, là phước đó nó đã thuộc về phần của thí chủ rồi, chứ không phải rằng là phải tụng kinh nó rất là dài thì mới được cái phước nhiều, mà tụng kinh ngắn cái phước nữa vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta sống gần những vị trưởng lão mà có trí thì người ta sẽ biết cái cách để làm cho cái cuộc lễ nó được hoàn hảo, nó được tốt đẹp, và cái thí chủ vẫn được đầy đủ trọn vẹn của cái phước báo. Thành ra bây giờ quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật pháp á, thì có những cái ví dụ như là chúng ta phải tôn kính chư tăng. Đây là phải nói rằng là ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà mình đi vào một cái nhà ai cũng vậy, thì mình cũng chào hỏi những người lớn tuổi trong nhà trước. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta đảnh lễ Phật rồi, thì chúng ta gặp chư tăng, chúng ta cũng phải xá chào, hoặc là chúng ta hỏi thăm vân vân. Những cái điều này Đức Phật có dạy trong kinh sách. Hoặc là khi mà chư tăng đến nhà cũng vậy, chúng ta phải đối với người đời thường mình cũng có sự chào hỏi, thì chư tăng mình cũng có phải có sự đảnh lễ, hoặc là xá chào, hoặc là nhắc ghế mời ngồi, hoặc là trò chuyện vân vân. Thì những cái điều này nó thuộc về mà đem đến cái sự lợi lạc, do mình có niềm tin, do mình có sự cung kính, thì những cái điều này không thể nào mà nói là những cái nghi thức, là những cái sự chấp chặt được, mà đây là những cái pháp mà gọi là những cái pháp thiền. Khi đó nó sẽ làm cho cái con người mình càng ngày càng có đức tin, rồi càng ngày càng gặt hái được nhiều cái phước báo. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta biết phân biệt được cái chỗ này, thì chúng ta nhìn vào những cục lễ, chúng ta nhìn ví dụ như là chúng ta biết được cái nào nó thuộc là giới cấm thủ, hoặc là cái nào mà nó thuộc về mà gọi là những cái nghi lễ để mà phát sanh được thiện pháp. Vậy thì ở trong cái trường hợp này thì nói về những cái hình thức nào mà nó không có đem lại cái lợi ích mà những người ta chấp chặt vào những hình thức ở bên ngoài, thì đó gọi là cái giới cấm thủ, do cái sự hiểu sai đó, chấp chặt rồi hiểu sai thì gọi là giới cấm thủ. Còn những cái nghi lễ nào mà làm cho cái tâm của mình nó phát triển lên cái niềm tin, hoặc là những cái thiện pháp vân vân, cung kính vân vân, thì những cái đó gọi là cái nghi lễ mà được gọi là thiện pháp ở trong Phật giáo, chứ không phải là những cái giới cấm thủ. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
tôi cũng thấy chừng là được phân tích. Hôm nay là xong lễ. Xong lễ không có nghĩa là mọi việc trong tay hôm nay xong lễ. Thì có cả ra người vô có nhiều chuyện bây giờ. Xin hỏi là để đi hết trả lời xong rồi phải không?
Dạ.
Quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy?
Dạ.
Nãy giờ quý thầy đi pháp tính xong lâu chưa vậy?
Dạ.
Xin được hỏi. Dạ. Chào mừng. Bà thưa đoàn tiểu siêu. Ồ, dạ thấy có sự tổ hợp tăng không? Sự tổ hợp tăng, sự tổ có nghe được không? Nếu sự tổ hợp tăng nghe được, xin kính thưa sư tổ hợp tăng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ. Sự tổ hợp tăng, hôm nay chúng ta nói về việc là trước khi nhà vua Milinda trở lại với một buổi vấn đạo khác, thì nhà vua đã chuẩn bị những thứ cần thiết. Ở đây chúng ta tạm gọi danh từ tẩy thân, tức là dọn cho thân tâm được thanh tịnh, cho thân tâm được tốt đẹp. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy vua Milinda trước khi mà vấn đạo này, thì nhà vua đã chú trọng rất là nhiều vào cái chuyện là bớt đi những việc nào mà có cách sân hận, làm sao để cư xử hòa ái mọi người xung quanh, làm sao để tăng trưởng lòng tin. Thì có câu hỏi được đặt ra rồi, tại sao cái sự hòa nhã từ ái nó lại cần cho sự đối thoại như vậy? Chúng ta không thể đối thoại cách tự nhiên. Có nhiều người họ nói mình đó là thẳng thắn, mình đưa ra những vấn đề làm sao đại nghi đại ngộ. Nhưng mà ở đây nhà vua chú trọng rất nhiều đến làm sao cư xử hòa ái, tâm sông sân không hận tâm từ. Thì cái sự hòa nhã từ ái đó nó quan trọng như thế nào đối với một người luận đạo? Kính thỉnh từ ý kiến sư tổ ạ.
Dạ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Phật tâm hảo. Nên lại Phật Di Pháp. Vấn đề mà không biết chuẩn bị những cái cách để hạn chế những công việc, hạn chế cái sự tiếp xúc bị hạn trở và hạn chế phiền não, thì nó cũng giống như một cái người nông dân mà năm tuổi thì mình phải ăn bỏ học mà xuống đi đuổi, và thực sự ra mình còn phải làm cho lúa những học mà lên mạnh và có thể cách là bón phân lót, hoặc là phải đưa cho thật kỹ, làm cho thật đỏ, thì hoặc là giữ nước cho nó vừa chừng để tạo một lúa chúng mà lúa nó lên, thì cũng giống như cái người nông dân mà gieo mà mang kết quả lúa kết quả thì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước để kiểm tra vấn đề gieo giống. Thì thật sự thì mình học vào bộ như khi vấn đáp này thì mình thấy rằng lúc đầu thì đức vua hỏi ngài Na Phi về những vấn đề này, nhưng mà sao những cái vấn đề tâm lý với cái chi kiến, với cái thời gian mà làm cho đức vua nhận định được nhiều hơn để tiến sâu vào con đường mà mình nói rằng để chứng ngộ đó, thì đức vua lại càng thấy ý nghĩa những vấn đề mà thiếu ngại rất là quan trọng, phải ngăn ngừa cái chứng ngại đó thì mới có thể luận đạo và sâu xa được. Thì ở trong vấn đề này thì cũng nhớ cái bộ cái tin tác của ngài Hòa Thượng Thích Nhiên cũng có nói đức vua tránh những cái chỗ mà gió, những cái chỗ gió nó ồn, bởi vì gió nó ồn đó, cái cách mà mình nghe cái tác đó, nó không có được đầy đủ, thì cái tiếng ồn của gió này mình nói như vậy, cái tiếng ồn là cái gai nhọn của cơ, thì một người mà bị ồn nào thì có thể có tiếng cơ kỳ, thì cái sự tập trung không được tiếng ồn. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến vấn đề mà đức vua Đức Vua mà muốn thể nhập và sâu vào những cái điều mà Đức Vua hỏi về sau này thì nó tính chất sâu xa hơn rất là nhiều. Nên Đức Vua đã chuẩn bị những cái tư cách đó để hỏi. Trong cái tư cách đó là tôi nhớ rằng còn cái tư cách là họ cái ý nghĩ là vị vua mà giống như là một cái người tận Việt Nam để nghe pháp thôi, chứ không có lấy tư cách là vị vua. Thì nếu mà vị vua đó thì mình sẽ có cái tự ngã mà ai nó không vừa lòng không nói theo mình thì mình phải chịu. Còn nếu là lấy cái tư cách của người Phật tử, một người tận Việt Nam để cầm pháp thì lại khác. Thì cũng như vậy, nếu mình còn cái sự chướng ngại đó thì mình có kiếm, ví dụ chúng ta thấy một người một kiếm được cơ tiền đó thì người này phải từ bỏ cái tiếng ồn. Thì cái tiếng ồn là cái gai nhọn của cơ tiền, mà nếu mà không có bỏ cái tiếng ồn được đó, không tránh chỗ ồn nào thì khó kiếm được cơ tiền. Thì cũng như vậy, khi mà muốn thành đạt những cái gì cao hơn đó, phải bỏ đi những cái gì mình, giống như mình nói trong nhà mình, cái nhà mình muốn để đồ vào trong nhà thì mình những cái gì mà không cần thiết mình phải bỏ hết ra ngoài, coi như mình bỏ cái đó đi để mình có thể có chỗ sống trong nhà để mình đem đồ vào, đồ tốt vào. Cũng giống như bây giờ mình nói có cái thương cái tủ chừng muốn tích chứa vàng bạc gì phải dọn những cái đồ vật dụng mà không được cần thiết mình bỏ ra ngoài để mình tìm kiếm cái đường đó. Thì cũng như vậy, nếu mình chọn cái thân của mình kỹ lưỡng để mình tiếp thu được cái tinh hoa Phật pháp lâu khắc đó, thì mình cũng phải dọn để mình trừ khử những cái chướng ngại. Bởi vì chúng ta thấy rằng luôn cả những người mà họ cất giữ áo quần đó, họ cũng phải làm cho cái rương hay cái tủ đó nó sạch và nó không có hôi, thì họ bỏ lông não, bỏ những điều vào đồ vào để giữ cái áo quần để cho nó tốt. Thì cũng như vậy, khi mà mình có sự từ ái hoặc có sự hòa nhã đó, thì nó giống như là cái tâm mình mềm mỏng. Mà thường thường được ví dụ như là một miếng giải canxi mà nó trắng sạch và nó không có những bụi bẩn đất cát ấy, thì mình nhuộm màu thì màu thì miếng giải sẽ đẹp. Còn nếu mà màu miếng giải đó mà nó còn dính bụi bẩn, dính đất, dính bùn đồ đó thì mình có nhuộm vào thì miếng giải cũng không đẹp. Thì nó cũng như vậy, cái sự mà thể nhập vào những cái sự câu sâu đó thì phải dọn cái tâm mình, giống như người nông dân mà muốn lúa tốt thì họ phải cày vừa thật kỹ, họ phải thoi nước cho vừa, họ tạ giống được xuống đó, thì những cái điều đó rất là quan trọng. Thì cũng như vậy, nếu mà họ mà không có những vị trước đó mà tạ lúa xuống thì nước nhiều quá sẽ mà nó sẽ lúa mà gieo xuống sẽ bị ngập úng và nó sẽ hư. Thì nó cũng giống như vậy, nếu một cái người mà tu tập mà không có chuẩn bị đó, thì nó sẽ gây trở ngại dù là nghe pháp cũng vậy. Nên chúng ta thấy một cái người mà nghe pháp đó, mà họ ví dụ như họ ngồi vào chỗ nào đó, họ giữa cột giữa tường, họ ngồi vào chỗ nào đó mà có thể làm cho bị tâm thần thiện điên đó, thì cái người muốn nghe pháp phải tránh chỗ đó thì cái tâm nó phấn chấn lên, thì lúc mình nghe thì mình mới tiếp thu được. Còn nếu mình để cái tâm của mình thụ động, mình ngồi giữa cột giữa tường giữa dách, mình kiếm cái chỗ nào mà xa cái vị pháp sư thì những cái điều đó làm cho mình nghe gián đoạn, mình nghe thì mình có nhớ do cái tâm mình phải bản chất lười biếng ở trong đó, nên thường như thấy những cái điều mà nó gây ra cái sự hỗ trợ đó là do những cái sự hạn chế của tâm. Tâm mình bị hạn chế thì nó sẽ làm cho mình không cầm thiện niên. Còn một người mà không có chuẩn bị đó thì giống như vậy, thì cái tâm của mình nó rơi vào cái trạng thái mà gọi là có cái cơ hội cho những cái bất kỳ là tăng trưởng. Còn một người mà làm cho cái tâm phấn chấn lên đó, mình ngồi chỗ nào ngay thẳng, ngồi chỗ nào đừng có bị gió ồn, đừng có người nói tiếng ồn, ngồi chỗ nào vừa trình mình nghe pháp thì mình nghe cái tài pháp đó nó sẽ được đầy đủ hơn khi cái tâm mình có chuẩn bị. Chúng ta thấy rằng bất luận là luôn cả người ta làm một cái chuyện gì thì người ta cũng chuẩn bị trước, và trong Phật giáo nó cũng không phải là không có nói đến như là tiền tư đó là cái sự chuẩn bị trước khi mà mình biến, hay là nó là trước khi làm phước thì mình chuẩn bị cái tâm mình trước, trong khi làm phước thì cái tâm mình có chỉnh, mình cũng có trang nghiêm, sau khi làm phước mình cũng quan nghĩ. Thì đó là những cái điều mà dù là nghe pháp hay là dù là làm phước thì mình phải nên nên làm cho cái tâm mình nó có cái điều kiện tốt nhất để nó tiến bộ, và cái những gì trở ngại nó sẽ không có gây trở ngại. Còn nếu một người mà không có chuẩn bị gì thì nó thường gây sự trở ngại và nó sẽ hạn chế sự thành công. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa hỏi thì con xin trình bày về những gì thì Thượng Tọa trình bày lên.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Tòa Thích Đăng đã trả lời xong câu thảo luận rồi ạ. Chúng con xin kính xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp chương trình ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xà thủ Thượng Tọa Phật Đăng đã thảo luận câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ thì một lần nữa con xin kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng đang bận ở bên ngoài, nên Thượng Tọa không có cầm mic trở lại được. Vậy thì khi nào Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại trước máy thì con tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Không biết Thượng Tọa Tự Quyền còn ở trước máy và có nghe được âm thanh của con hay không, và nếu được con tỉnh Thượng Tọa Tự Quyền quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Và xa thú ở đây đó thì con cũng dựa theo câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng, và cái trường hợp này thì gặp rất nhiều ở trong cái đời sống tu tập. Vì vậy con lấy những cái trường hợp đó ra để tỉnh Thượng Tọa Tự Quyền thảo luận. Thì ở đây con muốn tỉnh Thượng Tọa Tự Quyền quan hỷ thảo luận giùm đối với cái kinh nghiệm của Thượng Tọa. Ở đây thì giả sử như Thượng tọa Tiểu Quyền là một cái vị sư nhỏ hạ đi, mà nghe một cái vị nào đó lớn hạ hơn mình mà nói sai, có nghĩa là nói sai về kinh hay là nói sai về luận hay là nói sai về đức, thì trong những trường hợp đó thì thượng tọa sẽ đính chính lại, hay là thượng tọa sẽ bỏ qua, im lặng bỏ qua? Thì con xin thỉnh cái kinh nghiệm của thượng tọa trong những cái trường hợp này, xin tỉnh thượng tọa chia sẻ cho con và đại chúng trong rừng được hiểu biết thêm về vấn đề này. Con xin thỉnh thượng tọa Tây Nguyên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cùng kính lễ đến sư phụ, để sư tôn thầy đẳng của Đức Pháp Tăng, để đứng hạ lên Phật tính của sư tăng đang hiện diện, thân trà lưu quý tương lợi cùng sư Phật tử. Quả thật thì một cái điều này kính thưa đại Đức Phật tính, nếu như là một vị lớn hơn mình, nó là một chuyện. Một vị tôn túc lớn hơn nữa, nó là một chuyện thứ hai. Và hỏi nếu như mà nói sai kinh sai đạo hay làm những cái hành động sai, nói chung thì liệu mình nhắc nhở, xin lỗi, liệu mình sẽ nói thẳng chứ không nhắc nhở, mình nhỏ hơn mình nhắc nhở sẽ được mình sự góp ý nói thẳng hay là sẽ bỏ qua. Quá thực thì đây là phải nó tùy theo cái tình huống và hoàn cảnh, tình huống là hoàn cảnh nó như thế nào. Chẳng hạn như giữa ngay hội chúng vị ấy đang nói mà vị ấy có nói sai hay là hiểu sai, thì một lát nữa sau khi vị ấy nói xong thì riêng cá nhân thì sẽ tìm cách gợi ý khéo cho việc đó. Nhưng nếu vị đấy có sự đón nhận thì mà nói tiếp, còn không có sự đón nhận thì tỏ im lặng. Điều thứ nhất cái là nếu như vị đó biết là cái khuyết điểm của mình thì tốt đẹp, mà ngược lại nếu như không, ta không đón nhận thì không dạy gì phải nói, bởi vì họ chấp kiến như vậy. Với những người chấp kiến thì ở đó chính là có cái si ở trong đó, thì tự động thì thôi tự nhiên thôi, họ mà nói rồi họ cũng không nghe, và chính họ cho rằng mình nhỏ hơn họ, cho nên cái sự hiểu biết của mình sẽ không bằng họ đối với các vị tôn túc. Còn với những vị sư huynh đệ thì cũng như thế. Nếu như mình chúng ta có cái sự gợi ý nhắc nhở, nhắc chứ không phải là nhắc nhở, nhắc cho vị đó cái điều đó hiểu như vậy thì nên xem xét lại, nghiên cứu lại coi như thế nào. Nhưng nếu đứng từ cái nhìn mà nói một cách như vậy thì rất nguy hiểm. Thì có những cách mà chúng ta khéo nói, chứ còn nếu mình đã nói rằng là đề đạt thẳng thì sẽ không. Bởi vì kính thưa quý vị, ở trên cuộc đời này cái diệu pháp và chánh pháp khó được người ta đón nhận, sẽ khó có cái duyên đón nhận. Chúng ta phải hiểu điều đó. Mà những cái gì tà đạo tà pháp hay người ta không hiểu thì nó là số lượng nhiều. Cho nên ai biết quý trọng với Phật pháp thì ai sẽ ít thôi giờ nói sai pháp, không có nói sai pháp và không có tự đại tự ngôn mà nói nói một cách tức là bằng cách coi như tự nhiên, mà nhất là thường đó, chúng ta biết gọi là nhân danh công lý. Như khi nói gì xong đó, trong kinh Đức Phật dạy hay là nói rằng tam tạng kinh điển hay là Phật đã dạy như thế này như thế kia, cái điều đó nó không dịch, nó là một nguy hiểm. Đó chính chúng ta nhân danh công lý, cái phi Phật ngôn cho là Phật ngôn, Phật ngôn cho là phi Phật ngôn, vân vân. Thì những người đó nó đã là sửa sai thì cái điều đó đắc tội lắm. Chứ chúng ta lại có nghĩ rằng là nhiều khi chúng ta có một cái tinh thần nhắc nhở, cái tinh thần khuyên lên, mà nếu người ta chịu nghe thì đứng trên cái nhìn thì quả thật thì cũng có đã gặp và cũng được, và cũng phải nói luôn cũng được, coi như các vị tôn túc nhắc nhở mình thì cũng biết đón nhận.
hay là những sư huynh đệ có thể nhắc một chút xíu là mình cũng tỉnh lại một phần. Thì trước nhất cái nếu như chúng ta nhớ rằng không có ai hay gì trên đó, mình cứ nghĩ rằng mà con người mình nó bình thường nhất, nó đơn giản nhất, chúng ta sẽ quên, chúng ta sẽ không nhớ, có nhiều khi mình nói sai, có nhiều khi mình nói trật, hay có khi mình nói không đúng, hay là mình hiểu ý sai. Trên cái lý đó, khi mà được người ta nhắc nhở thì mình biết rằng đó là một điều rất là tốt, chứ không phải là nói cái sự hơn thua cho đó. Đối với cái người trí đó, thì được cái khi mà được người ta nhắc nhở đó, thì như chỉ chỗ chôn vàng. Nếu như chúng ta không là không được một cách tốt đẹp thì chúng ta cũng nhớ rằng Âu cũng cảm ơn người này, người ta nói cái chỗ thiếu sót của mình, cái chỗ mình nên chỉnh sửa, thì cái điều này có cái gì bằng nữa. Nếu chúng ta đừng có một cái chấp ngã nghe rằng ổng chưa có biết bao nhiêu, ổng chưa có hiểu được điều này điều kia, mà nhiều khi mà làm như vậy thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì khi chúng ta có chấp ngã thì mắt mới nhìn sáng suốt, có đau lưa thương thì lòng mới cứng rắn được. Chứ nếu chưa có chấp ngã tưởng cuộc đời này nó cũng như là nó là một cái, nó là một bầu trời thơ mộng, cuộc đời này nó là sẽ thuận buồm xuôi gió, nó sẽ đầy đủ với vừa ý khả ái khả hỷ khả lạc đối với chúng ta, thì người đó đang nằm trong mơ. Thì cho họ vấp ngã, cho họ hiểu biết được. Hôm nay thì với cái tinh thần tình huynh nghĩa đệ, với tinh thần thầy trò mà nói chuyện với nhau, họ không đón nghe, thì mai sau gặp những người khác, người ta sẽ có một cái kết quả, người ta sẽ phản ứng họ bằng một cách tức là ta tháng hay như thế này thế kia. Thì điều này hết sức là nguy hiểm. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không à? Chị nghe nhỏ, có lẽ để hơi xa. Dù tôi nghe tối, cô chị Quỳnh nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn. Thì đó chính là cái điều mà chúng tôi để được phát tính là tùy duyên thôi. Chứ không thể nói rằng là mình sẽ nói thẳng là sẽ như thế này thế nọ. Những điều mà cái gì gì hãy nói đúng lúc đúng thời. Mà nếu đúng lúc đúng thời mà nó không được nữa thôi, bó tay, thôi coi như chấp nhận, thì tùy cái duyên nghiệp của chính họ đi. Chứ mình nói với họ rồi biết rồi nó quan trái với nhau, chứ không là không đưa đến tốt đẹp, mà lại là có cái sự quan trái với nhau. Và cũng xin nhắc lại, đó là Phật pháp khó nghe và khó tìm được cái chân lý, cái sự tốt đẹp, đó là một cái giá trị chung của chúng sinh và phu là như thế. Chỉ xin có đôi điều xin được bài như vậy. Nếu có gì còn được tốt thì kính công tỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy á.
Sao tôi tiết kiệm sự tự tình mình? Xin lỗi, xin sắp hối thì tôi biết vị của tỉnh. Hôm nay cũng phải bị trẻ ra trẻ buồn. Giờ này thì không thấy sự tự tình siêu trung trung. Thì xin được trở lại với sự tự pháp đặc. Cái việc nghĩ chuyện sự tự tình chung. Dạ, giờ tính sự tự tình, sự tự đang có nghe gì không? Dạ. Thưa Pháp Đăng, khi mà mình học Phật và trong cái cảm nhận của mình là nó có hai cái lối sống. Một lối sống là có thiện pháp, là một lối sống không có thiện pháp. Nhưng mà khi nói đến thiện pháp, nói đến chân pháp, nói đến những cái pháp lợi lạc trong đời sống, thì đôi khi chúng ta cảm thấy rất là mơ hồ. Dạ, mà không biết mình sống sao mà gọi là có thiện pháp trong đời sống. Thì nhân cái chuyện mà vua mình nói là vua Milinda tự chuẩn bị thân tâm mình bằng thiện pháp rồi, thì tôi đang có một vài cái đề nghị nào. Ví dụ như mình nói rằng đây hôm nay là ngày đầu năm, ngày đầu năm hay là chúng ta khởi sự làm công việc mới, chúng ta nên tự chuẩn bị cho mình một số thiện pháp. Thì bây giờ mình lấy ví dụ đi, Phật tử họ sắp giờ về nhà mới, hay là họ muốn nguyện cái điều gì đó, họ muốn có thiện pháp, thì chúng ta chỉ được biết là mình ăn chay thôi, không mình ăn chay thôi. Ngoài cái ăn chay hay là cạo tóc ra, mình có cái nào gọi là cái thiện pháp khác của một người họ thấy có được không? Xin thỉnh sự đồng hành.
thật sự thì cái sự hấp thu đạo đức nó cũng tùy bình thường của người Phật tử đến chùa với cái lòng tin tử chùa thì cũng học nếu cái lòng tin nó mình nghe người ta nói cái gì thì tin cái đó nên nhiều khi mình thấy những người mà họ đa dạng rất là nhiều người họ cầu nguyện cái gì thì họ ăn chay và họ cầu học cái điều đó thực sự thì nó lại không mang lại cái lợi ích như là những cái lời Đức Phật nghe nói. Ví dụ như mình tu tập một ngày pháp quan thế giới giữ tám giới, đó là cái cách mình gọi là người tu tiên có thể làm được. Mình giữ pháp quan thế giới, đó là cái điều mà cái truyền thống của các một thánh nhân tu tập một ngày. Cái nói nhiều khi mình ví dụ như là cái người về nhà mới là mình mừng với mình thành công một cái mình mua được cái căn nhà hoặc mình có được cái nhà thành ra cái đó là mừng cho mình cái thiện nghiệp. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng mình được thành làm người là do cái thiện nghiệp rất là mạnh cho mình cái thành công nghiệp tốt cho mình thành làm người. Bây giờ ví dụ mình có đứa bé đi mình ăn mình có đứa bé xuất hiện ở đời thì đúng là thật sự mình phải tra tăng bố thí cúng dường, tại vì mình cho vật thực là mình cho sức mạnh, cho sắc đẹp, cho sống lâu, cho sự an vui. Nên những cái điều đó thì những cái nước tôn giáo thì gần như là họ gặp như tăng như bác họ nhà họ hay là họ được cái gì đó họ đều cúng dường cho cái tăng đó thiết thực. Đó là cái cách mà gọi là mình tu tập, chứ còn không phải mình là tự lòng tin. Cái lòng tin thì người ta nói gì mình làm cái đó, mình không có biết cái đó mang lại kết quả gì. Còn một cái người Phật tử mà họ có tu tập thì họ thấy rằng mình có tu tập bố thí hay là tu tập giữ giới. Ví dụ mình hôm nay mình phát nguyện mình tu tập một trai giới, mình giữ tám giới để mình tạo một thiện nghiệp, coi như là mình được thành công của chuyện gì đó, mình phải có cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp đó để nỗ lực cho tiếp tục. Nên mình thường quý vị thấy rằng đối với cái thiện tâm của mình đó, nếu mà mình suy nghĩ đầy đủ đó, cái thiện tâm của mình đó là một cái loại nghiệp nghiệp lành mà nó mang lại cái kết quả cho mình. Nên khi vừa làm cái thiện nghiệp nghĩ rằng tôi gieo cái thiện nghiệp này, tôi làm những cái thiện nghiệp này đó là gieo với nhân của sự giác ngộ, gieo với nhân thoát sự khổ đau. Nên khi mình làm như vậy đó thì mình có cái tâm lực như vậy đó thì mình sẽ có cái phước rất là mất rất là to. Thế nên chúng ta thấy cái tâm thiện Phật trí nó cho là 16 quả, tâm thiện lý trí cho 12 quả, và tâm thiện mà thiếu trí thứ tư cho là cái 8 quả rồi. Có nghĩa là mình thấy tại sao cũng làm người mà người lạc tôn nhân, cũng làm người mà người lạc nghĩa nhân, cũng làm người lạc tâm nhân. Chính là do cái quả, cái tâm thiện nó cho là cái tâm quả, và cái tâm thiện nó làm phước mà thiếu trí thứ tư. Thiếu trí là gì? Mình không có trí để suy nghĩ cái con đường của các bậc thánh, không có trí hiểu được nhân quả, đó là người thiếu trí. Thiếu tư là mình không có chuẩn bị trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi làm. Nên thường thường quý vị thấy rằng nếu mà thiếu trí thì nó chỉ cho ra 12 quả là những cái tâm quả ly trí, như là 8 tâm quả giới hữu nhân, 8 tâm quả giới vô nhân và 4 tâm quả hữu nhân và ly trí. Thế nên khi mà mình làm phước mà thiếu trí thiếu tư đó thì nó sẽ cho ra có một cái tâm thẩm thấn thì tái sinh là người lạc vô nhân hơn. Như vậy cũng là người, nhưng mà người lạc vô nhân là người mà trong học nó là thiếu trí đó thì nó còn trả vào là người đó làm phước mà thiếu trí thiếu tư là nên chỉ cho sinh là người lạc vô nhân. Nhưng mà nếu người làm phước mà thiếu trí đủ tư thì cho ra 12 quả. Một người làm phước mà đủ trí đủ tư đó cho 16 quả. Đó là 8 công quả dục giới hữu nhân và 8 tâm vô nhân, tâm thiện vô nhân. Như vậy thì trong A Tỳ Đàm phân biệt như vậy để mình thấy rằng một cái người mà họ làm cái việc mà có trí thì nó sẽ có được như vậy. Thế bình thường mình là một cái người Phật tử, mình dù mình về nhà mới hoặc là mình có con hay có cháu hay là mình mua xe hay mình làm được cái gì đó, đối với những cái tín giáo thì họ thường tỉnh cho tâm đến cúng dường, chủ yếu có gọi là cúng dường rồi nghe pháp rồi thọ trì Phật thế giới. Đó là cái việc làm mà gọi là mình tu, và tu bố thí, tu trì giới và tu tiến. Tu tiến là mình làm cho cái tâm mình trong cái đề mục tu tập. Tu giới là mình chỉ giới, tu bố thí là mình tỉnh cho tâm đến cúng dường. Thì cái cách mà của những người mà nói đa số những tín giáo như Thái Lan là Miến Điện á, thì họ không có nói đến cạo đầu ăn chay. Cái cạo đầu ăn chay á mình chỉ thấy ở Việt Nam của mình hoặc là ở bên Trung Quốc cái này kia nọ, có một số mà theo cái tư tưởng mà gọi là để cầu nguyện cái gì thì cạo tóc ăn chay, đó là cái tư tưởng. Thật sự nó chỉ là lòng tin thôi, còn suy nghĩ sâu xa thì không có đưa lại kết quả nó còn vậy thôi. Vì nó chỉ là cái lòng tin. Mình chỉ làm cho bản thân của mình mà mình làm như vậy cũng chưa thấy là có kết quả gì. Tại nhiều khi á, những người Phật tử, ví dụ như họ, họ như là tài thí, pháp thí, vô vi thí. Ví dụ như tài thí á, là họ bố thí cúng dường. Vô vi thí là họ giữ giới, pháp thí là họ thiết pháp, hoặc là họ tính pháp. Đó là cái pháp lý. Pháp lý có nghĩa là người ta biết, mình nghe, mình tạo cái điều kiện để người ta biết pháp. Rồi mình tạo điều kiện, mình nghe pháp, đó là vui, đó là pháp lý. Tài lý hay là vật lý thì mình bố thí cúng dường. Mình vô ý lý là mình giữ giới, thì rõ ràng mình làm ba cái việc này rất là rõ ràng. Còn những người yêu như mẫu thể ăn chay đấy, chẳng qua không phải là giữ giới, ăn chay thì làm chay thôi. Chứ thật sự ăn chay cũng giống như mình nói vui vui chơi cũng như là mấy con bò ăn cỏ vậy thôi. Nó cũng ăn rau, ăn đồ, mình ăn bữa rau luộc cũng đâu ăn vui gì đâu. Còn nếu mà thật sự ra mà nói để cho nó có kết quả đó, nó bị cái tâm thiện, mình có trí là suy nghĩ đến cái sự giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà cái người mà họ đi chùa với cái lòng tin á, thì nghe người ta nói cái gì bài cái gì làm cái đó thôi. Chứ thật sự là không phải là cái người đi chùa là tu tập. Cái người vô dục đi chùa và tu tập đó, họ phải tu giới, tu định, tu tuệ, hay là họ tu bố thí, tu giữ giới hay là tu hay là tài thí, pháp thí, vô ý thí, là họ được thực hành như vậy rất là rõ ràng. Đó là cái người mà đi chùa và tu tập. Còn cái người đi chùa và lòng tin đó, nghe người ta nói cái gì á, làm cái đó thôi, chứ mình không có suy nghĩ đến cái đó, mình không có suy nghĩ cái đó là cái ý nghĩa nó như thế nào, chỉ nghe người ta nói là làm thôi. Thành ra có một câu hỏi của thầy thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì
bây giờ thì xin được thực trở lại với đại đức Phúc Tính. Đại đức Phúc Tính nghe được không? Dạ. Đại đức Phúc Tính có một điều mà chúng ta thường thấy đó là trong cái gì pháp đó, tâm vô trợ. Tâm vô trợ thì nó làm cho chúng ta như là mình làm cái gì mà không cần suy nghĩ nhiều, không cần hối thúc nhiều, không cần ai trợ duyên, thì cái tâm nó rất là mạnh, nó chỗ phước lớn, chúng ta gọi là tâm vô trợ. Và đồng thời ở trong kinh đó, thì cũng nói rằng thế mình khởi sanh nghiệp một cái điểm ác thì nên diệt nó liền, tại vì nghiệp ác nó làm rất nhanh. Và khi mà chúng ta khởi một cái niệm thiện thì mình nên làm liền, tại vì cái tâm thiện tâm nó dễ bị mai một. Dựa trên những câu nói như là nếu mà mình khởi tâm niệm thiện thì nên làm liền, tại tâm thiện dễ bị mai một, hay là cái tâm vô trợ nó luôn luôn có nhiều phước hơn tâm hữu trợ đó. Thì có nhiều người nói rằng mình thích cái gì thì mình nên làm liền nhanh đi, làm ngay đi, rồi còn nếu mà mình còn tính tới tính lui thì nó là hư chuyện. Thì điều mà chúng ta nói nó có mâu thuẫn với bài học ngày hôm nay không? Xin được ý kiến của đại biểu Phật Tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
một lần nữa con văn xin kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Tăng, thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Phật Đà, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Bồ Tát và mấy cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính mời thượng tọa đến thưa đại chúng. Đối với thường thường thì nếu mà đối với thiện pháp mà khi mà chúng ta suy nghĩ, nếu mà chúng ta suy nghĩ rồi và chúng ta sẽ làm thì điều đó nó là tốt, điều đó phải nói là nó rất là tốt. Còn đối với những cái bất thiện pháp thì có những lúc cái tâm chúng ta nó khởi lên rồi, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lý trí để chúng ta nhìn thấy, chúng ta ngăn ngừa và chúng ta cảm thấy ghê sợ những cái tội lỗi vân vân. Chính vì cái điều đó mà chúng ta không có phạm tội thì cũng đồng nghĩa với là chúng ta không có tạo nghiệp. Còn đối với những cái thiền pháp nếu mà chúng ta cứ căng nhắc thì nhiều khi nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta như ở ngoài đời thường nó là thối tâm bồ đề. Ví dụ như vì thế là có những người người ta nói rằng là mai mốt người ta đi xuất gia, người ta chờ đợi đến lúc nào người ta già, cũng như là hoặc là người ta xong trách nhiệm, xong công việc người ta sẽ đi xuất gia. Thì thường thường quý vị thấy rằng những trường hợp đó nó sẽ làm cho cái vị đó cũng như là dễ bị thối tâm, thì vậy thì ở trong những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng cũng như quý vị thấy rằng có lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi cũng nói có những người ta suy nghĩ đến cái sự mà làm phước cho người nghèo và bố thí vân vân. Có nhiều khi mình thấy là người ta suy nghĩ nhiều cái, nếu mà so với thế gian so với một người bình thường nào đó thì mình thấy rằng những cái sự suy nghĩ đó người ta nhiều khi người ta suy nghĩ cũng rất là đúng. Ví dụ như có những người ta nói rằng là ở trong tháng 7 này rất là có nhiều nhà hảo tâm bố thí kia. Thành ra cái người mà họ thấy cái người mà người ta nhận được những cái đồ đó thì nó nhiều quá rồi. Thôi người ta chờ cái lúc nào qua tháng 8, tháng 9 rồi lúc đó người ta bố thí thì lúc đó sẽ như là cái người mà nhận đồ thí người ta cạn dần ta hết rồi, lúc đó nó thích hợp. Nhưng mà cái điều này thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng nó chỉ đúng theo thế gian, đúng theo cái suy nghĩ của một số người nào đó thôi. Nhưng mà thật sự ở trong Phật giáo, khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện đó rồi, chúng ta có cái phát tâm trong sạch để mà chúng ta bố thí cho người nghèo hoặc là chúng ta tạo phước vân vân, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình làm cho nó nhanh để cái tâm của mình nó mạnh, cái thiện pháp của mình nó mạnh. Còn cái chuyện cái đối tượng đó người ta nhận nó nhiều hay nó ít gì cả em ta, mà miễn sao mà mình có tạo phước hay là chưa tạo phước, cái điều này nó quan trọng. Rồi khi chúng ta tạo phước đến chi vị để chúng ta kết thành những cái ba la mật, hoặc là chúng ta làm cho nó mòn đi những cái sự chấp thủ của mình hoặc là những cái sự bỏng sẻn keo kiệt của mình. Còn cái điều mà đối với những người nhận thấy thì cái điều đó nó không thành vấn đề, nó không thành vấn đề. Thì thành ra khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình có những cái tâm như vậy thì từ lúc đó trở đi, nếu mà chúng ta muốn làm cái việc thiện nữa thì chúng ta sẽ làm một cách dễ dàng và nó mạnh dạn nữa. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này nếu mà một người trí người ta sanh lên những cái trường hợp như vậy đó, thì nó phải nói rằng là đây là có những cái tính chất rất là căng nhắc. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình thở lên cái tâm thiện đó, để mà mình làm, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta có cái sự tính toán căng nhắc, cũng như quý vị biết rằng là trước đây á, chùa của chúng tôi có những người ta đến là cúng dường, người ta rất là kỹ lưỡng quý vị, tự tay người ta đi chợ, rồi tự tay người ta làm, người ta nấu nướng, rồi tự tay người ta dâng đến chư tăng. Người ta không dám nhờ những chú giới tử, có nghĩa là không dám nhờ những chút tiểu. Tại vì sao vậy quý vị? Người ta nghĩ rằng là những chú giới tử hoặc là những chút tiểu ở trong chùa thì những người này ít nhất là cũng năm giới, những người này ít nhất cũng là 8 giới, hoặc là những người này ít nhất cũng đã từng quét cái ngôi chùa, từng lao cái chánh điện, hoặc là từng nói chung là từng làm cái lợi ích cho tam bảo, thành ra người ta không nhắm sai. Thì cái điều này á, kính thưa quý vị, chúng tôi kể ra cái chuyện này để chi vậy, để chúng ta hiểu rằng là có những người người ta trong cái đó nó không phải gọi là cái tâm vô trợ, dạ xin lỗi, không phải là một cái tâm hữu trợ quý vị, mà đó là một cái tâm mà vô trợ, mà có sự cân nhắc kỹ lưỡng đàng hoàng. Thành ra dựa theo cái yếu tố này, quý vị thấy rằng là ở trong cái những cái điều mà mình làm phát sanh lên cái thiện pháp á, hoặc là có những trường hợp mà chúng ta làm thiện pháp bằng cái tâm vô trợ là nó thích hợp, là nó thích hợp với cái bài học hôm nay, với cái bài học hôm nay. Tại vì như ở trong cái bài học hôm nay, quý vị thấy rằng có cái sự suy tính, có cái sự cân nhắc trong khi mà làm tạo những cái thiện pháp. Thì còn đối với những cái bất thiện pháp thì quý vị thấy rằng là mình phải có cái sự suy nghĩ, coi cái hành động này, cái lời nói này, cái sự suy nghĩ này nó có đem đến hại mình, hại người hay không. Thì đó cũng là khi mà mình biết rằng là cái sự đó là hại mình hoặc là hại người hoặc là hại cả hai, thì mình tạm ngừng lại, những cái tà tư duy đó, hoặc là tạm ngừng lại những cái sự suy nghĩ độc ác nó vân vân. Thì ở trong cái trường hợp này là cũng có cái sự suy tính. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những người người ta biết cái cách tu tập, người ta có biết cái cách tu tập đó, thì người ta tạo một cái thiện pháp đó, quý vị thấy rằng nó cũng như là nó rất là bình thản, như là những người mà người ta đang bông hay là đang hoa, có nghĩa là người ta đang có sự trang trí bình thường. Đó là một cái người mà biết tu tập, thì người ta sẽ có những cái hành động nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó sẽ mang những cái tính chất mà nó sẽ mang lại những cái tính chất nó đem lại những cái kết quả rất là tốt quý vị, do cái sự hiểu biết. Thường thường ở trong cái điều này á, có nhiều khi là người ta nghĩ rằng là đây là một cái sự hỗ trợ, có nghĩa là nó như là nó suy nghĩ trong một thời gian lâu người ta mới làm vân vân, nhưng mà không phải quý vị. Tại vì sao? Tại vì cái người này người ta tìm cái gì mà nó có cái phước mà nó không có dẫn đến cái tội quý vị. Trong cái những cái trường hợp này, ví dụ như quý vị thấy như cái chuyện mà nói với về nàng là Cô Chú Tán Na ở trong quá khứ, do nàng sai cái vị Tỳ Kheo Ni đó lấy giùm cái đồ trang điểm vân vân, thì quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta nghe những cái chuyện này rồi, khi mà người ta đến chùa, người ta cần cái ghế, người ta cần cái gì, người ta cũng có sự cân nhắc kỹ càng. Thành ra những cái sự cân nhắc này đó, nó thích hợp với những người mà có sự hiểu biết. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng là nó rất là thích hợp với cái bài học hôm nay, đối với cái đề tài ngày hôm nay. Thành ra hoặc là đối với những cái chuyện bất thiện pháp cũng vậy, có khi chúng ta cũng phải suy tư để chúng ta có sự nhàm chán, hoặc là chúng ta có sự ghê sợ để nó chặn đứng lại những cái tà tự nhiên. Thì một người có suy tư, có suy nghĩ, có cân nhắc như vậy là nó sẽ thích hợp, mà nó rất là thích hợp với cái đề tài mà ngày hôm nay mình đã được học. Đây là những ý con xin được tóm gấp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Mình đi học tính thật thú vị. Mình chúng ta có một câu thảo luận cuối cùng trước khi và câu thảo luận cuối cùng này sẽ là những sự tập thể quyền. Hy vọng là sự tập thể quyền có ở trước máy. Không biết là sự tập thể quyền có bạn đó. Từ từ đó đang có thể trở lại. Dạ, thưa quý vị, có lẽ là gì thì Thượng Tọa đều đã rời mãi rồi. Vậy thì chúng ta bây giờ xin mời mời một vị nào có trách nhiệm đọc bản tin hôm nay hoan hỷ đọc hiện cho bản tin. Chúng tôi muốn hỏi là quý Phật tử nào, dạ xin mời đại quốc bác sĩ gửi đến đại chúng bản tin trong ngày nói về diễn đàn hội nghị quốc tế về chính sách Phật giáo hộ ở tại Hán Thành, Hàn Quốc. Mời đại quốc bác sĩ.
Một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Seoul để thảo luận và phát huy giá trị lịch sử của Tam Tạng Hàn Quốc, một trong những kinh điển Phật giáo lâu đời nhất trong thế giới. Các nhà tổ chức cho biết chi tiết hôm thứ năm. Diễn đàn hội nghị dự trù diễn ra vào thứ ba và được tổ chức như một sự kiện sơ bộ cho một lễ hội tam tạng toàn cầu diễn ra vào tháng tới, sẽ quy tụ các học giả và chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại khách sạn Plaza thuộc trung tâm Seoul để khám phá những thông điệp và cấu trúc của bộ tam tạng thánh điển Phật giáo 750 năm tuổi. Ban tổ chức cho biết như sau. Ba tuần sắp đến sẽ là Đại hội Liên quan Tam Tạng Hàn Quốc năm 2013, được tổ chức ở Hapcheon, tỉnh Nam Seongsan, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 để kỷ niệm sự ra đời của kinh điển lịch sử. Tam Tạng Hàn Quốc là một bộ sưu tập giáo lý Phật giáo và tạng luật được cắt trên hơn 80.000 khối gỗ in ấn kiến tạo vào thế kỷ 13. Đây được xem là một tập toàn diện nhất của kinh điển Phật giáo được tìm thấy cho đến nay. Ngôi thờ này nơi lưu giữ các văn bản và là một di sản thế giới của UNESCO. Theo các nhà tổ chức, những diễn giả tại hội nghị gồm có David Lancaster, một giáo sư nghiên cứu Đông Á tại Đại học Yale, Berkeley và Robert Bushwell, một giáo sư nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc và Trung Quốc tại Đại học UCL. Với bài thảo luận được theo sau bởi một cuộc thảo luận của ban hội thẩm. Một cuộc triển lãm và một hội họp giao lưu cũng sẽ diễn ra bên lề của lễ hội. Ban tổ chức cho biết thêm, Đại hội Liên quan Tam Tạng Hàn Quốc lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 để kỷ niệm 1.000 năm khắc chế kinh điển. Lễ hội năm nay sẽ cung cấp một phạm vi rộng hơn cho các cuộc triển lãm và các hoạt động giao lưu. Các nhà tổ chức cho biết, năm phòng triển lãm đều có một chủ đề khác nhau, sẽ có chương trình di tích lịch sử, văn hóa và vui chơi giải trí về các chủ đề khác nhau liên quan đến tam tạng. Ban tổ chức cho biết thêm, lễ hội tam tạng thánh điển Hàn Quốc thu hút được sự chú ý đóng vai trò như nội dung văn hóa truyền thống và di sản mang tính biểu tượng trong thế kỷ 21. Thống đốc Hong Chun Po Yo, tỉnh Nam Gyo Sang cho biết, chúng tôi hoạch định chuẩn bị và tổ chức lễ hội với mục tiêu thúc đẩy cuộc gặp gỡ hài hòa và đoàn kết nhân loại thông qua trí tuệ và tinh thần hòa hợp. Theo tạp chí Trung Hợp News, bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đại Gia. Mời ban điều hành trở lại diễn đàn để tiếp tục chương trình.
Dạ, nắp mô của thao giá. Dạ, thao chú. Chúng con kính cảm ơn chú Bọ, chú Vô Bác Tư. Dạ, con thánh thành thành kính lãnh lễ kính sư Trung Đức. Con thay mặt đại chúng trong rinh, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều lần chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt sứ Ngôn Thiên đã yểm trợ cho các thường hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng viện thường hộ pháp, nguyện các bậc phụ tâm, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Tha Giá.
Thank you.